Thấy thất vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau. Có một niềm khát khao đến cháy bỏng, ông vẫn thường ước ao một lần nào đó đánh rất thật sâu. Khi trở dậy, nỗi đau ấy biến mất, không còn dấu vết, như thể nó chưa từng có trên đời này. Ông khẽ khàng vòng theo mé hè ra trái sau, bắc ấm nước lên bếp. Một làn khói mỏng bay lên, lửa bắt đầu le lói ngoi lên giữa đám củi dừa, rồi lại ngụp xuống xanh lè vì gió. Trong nhà, nghe thằng Sáng vùng vằng đập chân xuống giường, ông buột miệng, tội nghiệp, chắc muỗi cắn thằng nhỏ đây. Con Nga ngồi dậy hỏi vọng ra, mới nửa đêm mà, ba thức làm chi? Ông già trần tình như là con Nga đang ngồi trước mặt mình. Tao ngủ không được, mà bê coi ém mùng cho kỹ đi, để muỗi cắn thằng nhỏ làm ghè sao? Nga dạ. Tiếng dạ của nó nghe chớm nghẹn ngào. Giữa im lặng, gió cồn lên rúc rích đuổi nhau chạy xổm trên mái nhà, như một đám trẻ lật từng tàu lá để tìm trứng thằn lằn vậy. Con Nga ngậm ngùi, bữa nay trời trở gió, chắc ngoài kia lạnh lắm. Rồi nó ngập ngừng lên tiếng, mai vô nhà ngủ nghe ba. Ngực ông Tư hực lên một tiếng, trái cổ nhảy ầng ực để ngăn cho dòng nước mắt trực trào ra. Ông lật bật hốt một nắm trà bỏ vào cái bình xích vòi nói, bây để từ từ, tao tính đã. Ngay lập tức ông thôi thèm trà, ông muốn ngủ, ngủ đêm ngủ ngày, để khi thức dậy, như một phép màu, ông ngồi ngay bên mâm cơm chiều con Nga vừa mới dọn ra. Nó biểu ba uống rượu đi, bữa nay có con cá lóc nướng thiệt ngon. Mà, ba tắm làm sao con nghe hôi sình quá trời đất vậy? Ông cười, ngồi tém tẻ, mắt khoan khoái nhìn con cá lóc da vàng ruộng. Làm cái nghề lặn đất như tao, hồng hôi bùn sình thì hôi cái gì con? Con Nga cũng cười theo, nó lật lưng con cá lên, lấy đũa xẻ dọc, gắp vô chén ông cái đầu dính theo bộ lòng, bảo, con răng mùng sẵn rồi đó, chút nữa con đi tập văn nghệ, ba nhậu thấy vừa xỉn là chui vô mùng liền nghe. Nói xong, nó lấy lược chải đầu, với lấy cái kẹp tóc chạy đi, miệng hát bông ô môi. Con Nga đã qua khỏi bụi trâm bầu, mà tiếng hát thì vẫn chưa tan. Cảnh đó đã lâu rồi không trở lại, cũng như lâu rồi hai ba con ông Tư không còn quẩy lon trùng ra ngồi thong thả câu cá bên gốc trâm bầu. Rồi người trước mũi, người sau lái, bơi xuồng đi nhổ bông súng dưới kênh. Những trưa nắng, con Nga không còn ngồi nhổ tóc bạc cho ông nữa. Và chẳng bao giờ người xẻo mê còn chứng kiến hai ba con họ xuất hiện cùng nhau. Bây giờ tối tối, ông Tư uống rượu một mình, chớ có ai muốn uống với ông đâu. Say rồi răng mùng ngủ ngoài hàng ba, không quên treo cái đèn trong nhỏ. Ý như nói với người qua kẻ lại, rằng tôi, thằng Tư nhỏ, ngủ ở đây nè. Nhiều bữa mưa tạt ướt mẹp, ông ngồi hút thuốc cho đỡ lạnh. Con Nga trong nhà cũng ngồi bó gối nghe rông gió. Đi làm về đói bụng, ông lục cơm nguội rùa vô một tô, rồi ra hè ngồi ăn. Nga trong nhà bưng chén mà rơi nước mắt. Tình cha con đã như nước chảy xuống kẽ tay từ 1512 ngày trước. Cái ngày con Nga rầu rầu xin ra chợ cũ thăm má nó. Ông gật đầu, thì người đàn bà đó hơn một năm rồi chẳng về, tưởng đã quên mất con đường quay lại xẻo mê. Ai dè chiều hôm sau, má con Nga tong tả xông vào nhà, níu áo ông mà rằng, sao anh hại đời con gái tôi đến nỗi nó phải mang bầu chứ? Ông Tư kêu lên một tiếng, trời ơi, tôi là người như vậy sao? Cúc ơi, tôi mà là người như vậy sao? Cúc biết tôi từng ấy năm trời, sao lại gieo cho tôi cái tội mà chỉ nghĩ đến thôi đã xấu xa lắm. Nhưng chẳng kịp mặc cái áo khô vào để phân trần nữa, công an xã đến mời ông đi. Má con Nga theo sau la khóc. Mọi người bàng hoàng ngó nhau. Đâu nè, anh Tư nhỏ hồi nào giờ ở đời tử tế, chị đã dò hỏi kỹ chưa? Con Nga nó nói vậy sao?
Không, con Nga nó không chịu nói tên người đó. Bà con cô bác nghĩ mà coi, ai mà nó không dám kêu tên chứ? Ai trồng khoai đất này?
Lúc con Nga hay được tin thì ông Tư đã bị nhốt 5 ngày rồi. Nó trốn má chạy về, chạy thẳng ra xã xin ông ra. Nó sụp lại ông ngay trụ sở ủy ban, nó khóc. Ba ơi, tại con hư, con làm ba khổ, ba tha lỗi cho con nghe ba.
Ông đỡ nó dậy, cười mếu máo.
Thôi con, đứng dậy, về đi. Chuyện qua rồi. Hồi đó ông cũng tưởng chuyện qua rồi. Hai ba con ông ra khỏi cổng ủy ban, nắng bồn chồn úa vàng trên mặt sông. Màu trời đó hay trở về trong những giấc mơ ông. Khi giật mình thức dậy, mắt ông luôn luôn đầy nước. Dài theo dãy hàng quán che tum che bạt, người ta đứng coi đông thiệt là đông. Đám con nít chạy theo vỗ tay kêu cô dâu chú rể kìa tụi bay ơi, trâu già khoái cỏ non kìa.
Người lớn hà hê, nhưng giả đò đằng hắng biểu đám trẻ im đi.
Coi tướng tá ông Tư hiền lành đàng hoàng vậy mà làm cái chuyện động trời, đúng là lù đù vác cái lu chạy.
Hết chuyện rồi sao mà tằng tịu với con mình chứ?
Đâu nè, có phải con ruột ổng đâu? Chị Hai nhớ không? Thím Bảy nhớ không? Hồi má con Nga sáp lại với Tư nhỏ, bụng đã mang bầu. Rồi con Nga mới lẫm chẫm biết đi, chị ta bỏ ra chợ cũ. Tư nhỏ phải làm mẹ gà chắc chiêu con vịt.
Tưởng đâu ông ấy thương con Nga như cha thương con thiệt lòng. Thì ra, ông ghé chỗ tôi mua cái bánh dừa, củ khoai lang, cây kẹp tóc về cho con nhỏ là có ý đồ.
Tưởng đâu thằng cha nghĩ tới con Nga nên không lấy vợ. Ai mà dè.
Nắng tắt lịm. Trời ơi! Đâu rồi xóm giềng thân thuộc? Đâu rồi khuôn mặt giọng nói tiếng cười quen?
Ông Tư đứng khựng lại uất ức, trơ cứng cả quai hàm. Con Nga òa khóc, bỏ chạy tắt theo đường đồng, trên bờ ruộng lông trông, những chân cỏ ống cháy trơ xương sầu.
Rồi nó chợt dừng lại, ngó cái bờ chuối mờ chìm trong đêm. Chỗ đó nhắm mắt lại, nó vẫn nhìn ra một bãi cỏ mềm, mấy cành cây khô, có con rắn muối bò ra bò vô. Chỗ đó, nó với anh ấy đã mấy lần.
Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình nó ngồi đây, giữa đồng khơi, đến lúc sương xuống ướt đầm một vai tóc, nó mới đứng dậy ra về. Nó gặp ông Tư ngay giữa đường, ngọn đuốc trên tay ông đã gần tàn, cháy lom đom, phập phèo trong gió. Ông bảo, ba sợ bay làm chuyện dại. Rồi lặng đi một chút, ông thầm thì như nói với chính mình, người ta có ác miệng cỡ nào cũng ráng mà sống nghe con.
Con Nga dạ, rồi bỗng giật thót lên nhìn quanh.
Trong mắt thoáng hãi hùng. Nó biểu ông đi trước đi, nhanh lên, đứng xa nó ra, kẻo người ta thấy.
Rồi, người trước người sau, họ trở về căn nhà nhỏ bên kinh Xẻo Mê.
Căn nhà từ đây trở đi nằm chơ vơ trong ánh mắt cười cợt, trong lời đàm tiếu của người đời. Ngày nào cũng vậy, ông già Tư nhỏ đi làm từ sáng sớm, khi người chưa tỏ mặt người, quen chân nên te te qua quãng đông nhà mới dám đứng lại thở.
Hôm ghé quán thím Hồng Nhiên mua khoanh thuốc gò, thím bảo, hết rồi.
Cái giọng ngắn ngủn cộc lốc mà con mắt nguyết thì dài.
Người ta đây ở quá đã lâu, đã để ý thương mà anh lạnh lùng không đếm xỉa. Tưởng anh còn thương má con Nga, ai dè anh khốn nạn vậy chứ.
Xóm giềng lạnh nhạt, ông Tư phải vác giá quẩy len thùng đi làm đất xa hơn qua tận bên đất đỏ Kinh Năm. Ở đó người ta không biết ông là ai nữa. Nhưng chuyện một đồn mười, đồn trăm, đám bạn nghề của ông một trưa ngồi dưới bờ dừa hỏi nhau. Bên Xẻo Mê có người lấy con gái cho nên bị bắt có phải không?
Nhưng được thả rồi.
Đứa con gái nói không phải nên đã lãnh ra.
Ai đó cười khào mai mỉa. Ai chà chà, hai người họ bênh nhau quá ta.
Định quay qua hỏi ông Tư coi có biết người đó không, nhưng ông đã nhảy cái ọt
lặn mất, lâu lắm không thấy ngoi lên. Đám người sợ quá nhào xuống lôi ông từ đáy nước ngầu đục, hỏi ông bộ muốn chết sao? Ông cười, bậy, tao lặn thử coi hơi còn dài không, làm gì mà tụi bay quính lên vậy chơ?
Thật tình, ông đã nghĩ đến điều đó, rồi chợt nhớ, còn con Nga, nó ở lại chịu đựng vì không nỡ bỏ mình, mà con nhỏ thì đã gần ngày sinh.
Ông Tư mua than nước dự trữ trong nhà, đưa con Nga ít tiền ra chợ sắm sửa cho đứa bé sắp chào đời kia. Ông còn chuẩn bị cả vỏ tỏi hạt mè để làm thuốc cho con Nga những ngày ở cữ. Ông ngượng nghịu bảo, cái này tao biết là vì hồi má bay sinh.
Chỉ chờ có vậy thôi là kỷ niệm ùa về đến kinh hãi mà lại tươi xanh. Như thể mới chiều hôm qua, Cúc đội thúng rau ghé nhà, xanh xao, đau khổ hỏi. Tôi biết anh để ý thương tôi, anh có muốn cưới tôi làm vợ không?
Rồi Cúc nói luôn, không cần cưới hỏi gì, mai tôi cuốn đồ lại theo anh.
Tưởng đâu nói chơi, ông cười, ai dè Cúc làm thiệt. Cô gái đẹp nhất xẻo mê về với ông gọn gàng như là người ta nhảy ùm xuống ao.
Rồi Cúc có thai, ai cũng cười, ui chao, bộ trồng lúa ngắn ngày hay sao? Có chắc là cái thai đó của mày không, Tư nhỏ?
Ông cười, không nói. Nghĩ nó là của mình thì nó là của mình.
Và khi bà mụ Năm trao cho ông đứa trẻ tóc dày mịt mắt đen môi đỏ, thì lòng ông vui mừng rưng rưng, nó là con của mình đó.
Dù sau này Cúc đã không yêu được cái mùi bùn sình của ông, dù Cúc bỏ ra chợ cũ cất quán hàng, nói là cho gửi con Nga lại ít năm, như là gửi một cái lu cái tủ vậy, thì ông vẫn thương nó như là con của mình vậy. Nó lên 6 tuổi, Cúc về dẫn nó đi. Ông chạy theo nắm tay con bé lại. Cúc cau mày rằng ra, nó là con tôi, anh biết mà.
Ông nhậu say 3 bữa liền, tỉnh dậy, thấy Nga đứng đầu giường, nó nói.
Trời ơi, con đi mới mấy bữa mà ba tệ thiệt đó. Thức dậy, đi câu cá nấu cơm ăn ba à?
Nói rồi, nó đon đả cầm cái lon trùng đi trước. Đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã làm mẹ của một đứa trẻ khác, cũng môi đỏ, cũng mắt đen. Hôm ở trạm xá về, ở xóm người ta lại thăm nườm nượp, không kịp nhìn đứa trẻ, cứ tấm tắc khen liền. Trời ơi, thiệt là giống chú Tư quá ha!
Có người chưa đi qua cái miễu, ông Tà đã cười cợt bàn với nhau, không biết thằng nhỏ kêu ông Tư nhỏ là gì, là ngoại hay là cha?
Ông đang quạt mẻ than, nghe câu đó, thảng thốt nhìn tro bụi tơi bời. Con gái nỉ non, ba ơi, kệ con, coi chừng người ta thấy đó, rồi lại nói tới nói lui.
Ông già nổi cáu đùng đùng. Thiên hạ phải để tôi sống đàng hoàng như một con người chứ.
Tiếng kêu nghe mà thấu đến trời. Sao đồng loại con người lại không học cách hiểu nhau?
Đêm đó, ông thức trắng. Sáng ra con mắt trõm lơ, ông sửa soạn quẩy gói ra đi. Hai mẹ con Nga ọ ẹ lên tiếng trong nhà. Ông Tư nói với vô.
Bây có muốn mua gì không? Tao đi huyện nè.
Trời, đi chi vậy ba?
Ông nói, ông cũng chưa biết nữa. Nhưng dù không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng phải đi đòi lại danh dự cho mình, cho con Nga và thằng cháu ngoại. Đòi lại những niềm vui đã bị người đời tước đoạt mất.
Ông ra xã, công an xã cười khà khà như đang nói về vụ bắt nhầm con cá lóc hay con vịt con gà.
Biết chú bị oan là tụi tôi thả liền, vậy chú còn đòi gì nữa đây?
Ông cãi, tôi đâu có đòi gì, nhưng cậu ra thanh minh với bà con xẻo mê dùm vài tiếng có được không?
Công an chạy qua hỏi chủ tịch cười. Chuyện của chú thấy vậy mà căng lắm. Hồi trước giờ chính quyền chưa xin lỗi trước dân lần nào, tôi đâu có dám phá lệ. Hay là chú lên huyện hỏi thử coi.
Rồi huyện chỉ lên tỉnh. Tỉnh hứa để từ từ coi lại, không sao.
ông nói ông chờ được. Lâu lâu, ông tới để nhắc chừng. Mỗi khi hay có sự thay đổi luân chuyển lãnh đạo, ông đến nộp thêm bộ đơn nữa. Lộ phí xe tàu đi tới đi lui, ông Tư phải bán con chó phèn, bán luôn bầy vịt mấy lông bông áo lá, còn tiền công đào đất mướn dành để lo gạo cá cho hai mẹ con Nga. Vận bộ đồ bà ba màu cỏ úa, cái khăn quấn sù sụ trên cổ, giỏ bàng nách một bên, gõ cửa hết cơ quan này đến công đường khác. Nhiều khi ông già thấy cuộc hành trình của mình mù mịt quá. Có bữa vừa xuống bến xe bị đám bụi đời giật luôn cái giỏ, ông già hớt hải rượt theo, ngoằn ngoèo hơn 10 con hẻm, bất kể ngoặt phải ngoặt trái, người rượt người chạy, cuối cùng chui tọt vô con hẻm cụt. Thằng giật đồ hào hển hỏi, gì mà quý dữ vậy ông nội? Ông thở dốc không nói, rút giỏ rớt ra mấy cuộn giấy buộc bằng dây thun. Thằng kia vừa tức vừa mắc cười, chửi thề luôn mấy tiếng rồi bỏ đi. Ông già đứng dậy, ngơ ngác, không biết mình đang đứng đâu đây, hỏi với theo. Chú em ơi, đừng nào xuống tòa án tỉnh đây. Lội bộ tới đó, anh bảo vệ ngó ông cười. Ủa, hôm trước chú tới đây rồi mà. Vậy sao? Ông già chưng hửng. Tôi đâu có nhớ. Thôi, để tôi qua chỗ tiếp dân, chú em cầm ít đơn đọc chơi. Rồi ông đi trong mưa rúc rắc, trong gió riu riu, chỉ mong có ai đó thấu hiểu được nỗi niềm oan khuất của mình. Có ai đó thôi cắm đầu vào bàn giấy mà ngước lên hỏi, có gì không hả chú? Ông mừng rỡ, vọt miệng bảo, có chứ, có, tôi mới lặn lội từ Xẻo Mê lên đây nè. Rồi rụt rè, rút ra một bộ đơn. Đây là tờ cớ ông bị mất danh dự hồi 4 giờ chiều ngày tháng 5. Đây là tờ yêu cầu được minh oan. Và lòng ông được an ủi biết bao nhiêu nếu như có ai đó ra vẻ quan tâm một chút hỏi, vụ của chú ra làm sao rồi, đâu nói cho tụi tôi nghe coi. Ông Tư lụm cụm kéo ghế ngồi, lưng khòng khòng, đôi mắt ánh lên như người đang khóc. Ông nói nhà tôi ở bên kinh Xẻo Mê, xưa rày sống bằng nghề lặn đất, cắt cùm nuôi đứa con gái tên là Nga. Rồi một bữa công an xã lại bắt tôi vì có người tố cáo tôi làm cho con Nga có bầu. Tôi nghe như ông trời rộng cái ầm vô mặt. Nhưng tôi nói gì người ta cũng không tin. Rồi sau biết tôi bị oan, họ thả tôi ra. Tổng cộng tôi đã ở tù oan 6 ngày 5 đêm. Ủa? Đơn giản vậy thôi sao? Ông già nghe thất vọng quá. Các người còn đòi thêm cái gì nữa đây? Các người muốn gì nữa? Muốn éo le như thế nào nữa? Oan khuất bao nhiêu năm mới đủ đây? Rồi nuốt vào lòng khối nghẹn ngào kia, ông cố tươi tỉnh hỏi. Chà, hồi nãy tôi kể tới đâu rồi à? Nhưng rồi đến đây, ông không biết phải diễn tả nỗi đau của mình như thế nào nữa. Nỗi đau của một người mới hôm trước còn đề huề sống trong tình làng nghĩa xóm, chiều chiều khề khà vài chung rượu với mấy bạn già, say rồi hát tì tì ti, và hôm sau đã thui thủi một mình. Làm sao mà diễn tả được nỗi đau của người cha hôm trước còn bắt kiến vàng bu trên tóc con gái, thì hôm sau đã phải nghẹn ngào đứng xa xa mà ngó nó đau khổ. Ôi, những tâm hồn tươi hơn hớn, những khuôn mặt không nhuốm sầu lo kia, làm sao biết được niềm ao ước của ông Tư mỗi khi ngồi nhìn thằng Sáng bò lùm cùm trên đất. Ông khát khao có một ngày được đàng hoàng, đĩnh đạc bồng nó xênh sang đi trên con đường xóm dập dờn hoa cỏ dại. Và ai đó hỏi, ủa chú Tư, ẵm cháu ngoại đi đâu vậy cả? Lúc đó ông sẽ cười, và lúc đó chắc ông cũng chẳng còn răng nữa. Là đi đằng tiệm mua cho thằng nhỏ mấy cục kẹo dừa đây. Nó mê kẹo vô phương mà. Bây giờ thằng Sáng đã lững đững biết đi. Ước mơ đó vẫn chưa thành sự thực. Con Nga đã chai lì rồi. Nó thôi sợ những bóng người qua lại. Thôi sợ cả những ánh mắt ngó nghiêng. Mà hai ba con nó không biết. Xóm giềng đã thôi để ý từ lâu lắm rồi. Người đời thường là vậy, họ chém ta một nhát rồi quên đi,
thì chỉ nói cho sướng miệng thôi, cho đỡ buồn thôi, chứ chết chóc ai đâu. Ai bảo ta ngồi đó để mà ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả chứ. Nó bảo ông Tư thôi đừng đi kêu oan nữa. Hai ba con mình sống y như hồi chưa có thằng Sáng, nghe ba. Ông già Tư nhỏ bảo, phải nghĩ tới tương lai thằng Sáng mai này chứ con. Một bữa, có đoàn cán bộ huyện về khánh thành con đường giao thông nông thôn từ Xẻo Mê về Phước Hậu. Nghe nói họ sẽ đi qua nhà, đi một khúc để đài truyền hình còn quay phim. Con Nga bèn cầm chổi ra sân quét lá. Thấy cái bóng người quen quen, Nga gọi nhỏ, anh gì ơi? Chẳng gọi ngay tên, nhưng có người đứng lại. Con Nga nghiến răng cười. Trời đất ơi, tôi chờ anh lên tỉnh làm quan quá chừng. Lên càng cao, té càng đau. Đồ có quý, bể mới tiếc. Tôi nhịn hoài, ngậm đắng nuốt cay, lì lợm, nín thinh. Là tính chuyện chờ anh lên đó mới phải chứ. Tôi chờ anh lên đó rồi mới phá anh chơi. Nhưng mà đợi lâu quá. Bây giờ ở huyện anh làm tới chức gì rồi? Mà anh làm tới cái gì thì cũng do tôi cho. Nên anh tính làm sao không tôi nổi quạo, tôi đòi lại cho mà coi. Người nọ cứ đứng ngây ra, mặt tái đi như mặt gà mái, hồi lâu mới hỏi. Bây giờ Nga muốn gì? Con Nga giả đỏ chưng hửng. Ủa, vậy mấy lần ba tôi lên huyện kêu oan, anh không gặp sao? Anh biết ba tôi khổ sao anh im re vậy chứ? Nói rồi, nó đùng đỉnh đi vô, kêu thầm. Trời ơi, cái người này hồi đó với mình nồng mặn biết bao nhiêu. Khi anh ta say công danh mà bỏ rơi mình đã đau, đã vất vả. Sao bây giờ gặp nhau thấy nản quá, không muốn nhìn mặt luôn. Thì ra tình cảm cũng như là bát nước đã hắt đi, không mong gì hót lại. Rồi một trưa đầy nắng, mây trên trời xanh lẻo xanh lơ, trước giờ ca cải lương, đài truyền thanh xã gửi đi lời xin lỗi của chính quyền đối với công dân Dương Văn Nhỏ. Đơn giản, gọn hơ, nhẹ nhõm. Vậy là Huề nghe. Cái câu dài thê thiết những là dấu phẩy, dấu chấm lừng cuối cùng cũng được người ta chấm tới cây rột. Ông Tư lúc đó đang móc đất nắn trâu cho thằng Sáng chơi, đã khóc hức lên vì không cầm lòng được nữa. Sao kỳ vậy? Người ta đã giải oan cho mình rồi, đã xin lỗi mình rồi, sao mình vẫn đau mãi vậy? Con Nga đứng đằng sau, ngó cái lưng bắt đầu còng xuống của người cha, nghe gió thổi qua lòng mê miết, nghĩ mình ngu thiệt, mình nuôi hận người ấy làm gì đây? Mình trả đũa làm gì để đổi lấy cái gì chứ? Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc, những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ, sơ xác. Có đáng không? Trời ơi, có đáng không?
Chuyện đau gì như thế không mới, đã có nhiều tác giả khai thác, nhưng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã khéo léo đưa vấn đề khá nhạy cảm và mang tính thời sự vào tác phẩm thông qua trường hợp cụ thể xảy ra đối với nhân vật ông Tư Nhỏ và Nga, con riêng của người vợ cũ. Ông Tư Nhỏ nhẫn nhịn chịu đựng nỗi oan, hơn thế ông phải hứng chịu nỗi đau sai sẳng của bố xỉu dư luận, sự hờ hững xa lánh của người đời. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Trước sau, ông vẫn yêu thương chăm sóc Nga như con đẻ của mình. Ông Tư Nhỏ đã chứng tỏ sự ngay thẳng trung thực, ngay cả trong những lúc bi quan, thất vọng và dễ buông xuôi nhất. Chi tiết đắt nhất ở truyện ngắn này là chi tiết ông Tư Nhỏ rơi nước mắt, khóc hức lên vì không cầm lòng được, khi nghe đài truyền thanh xã phát đi lời xin lỗi của chính quyền. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp như ông Tư Nhỏ mà chưa được giải quyết thấu đáo cả lý và tình. Báo chí đã không ít lần đưa tin một số địa phương, các cấp chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật đã công khai xin lỗi và bồi hoàn danh dự cho công dân bị oan sai. Đây là tín hiệu đáng mừng vì nó chứng tỏ nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng điều ông Tư nhỏ mong đợi nhất chính là lời đứa con gái cầu xin sự tha thứ. Hình ảnh Nga đến bên người cha già, khuỵu xuống và nức nở. Ba ơi, tại con hư, con làm ba khổ. Ba tha lỗi cho con nghe ba. Thật cảm động. Đó là những lời gan ruột của đứa con gái đối với người cha, ẩn chứa sự thiêng liêng của tình phụ tử. Sự ân hận muộn màng và những giọt nước mắt ấy, nếu như chưa xóa hết nỗi đau buồn, phiền muộn, day dứt, thì cũng phần nào làm dịu đi những tâm hồn bị thương tổn. Nhân vật ông Tư nhỏ, cô Nga, là người lao động, chân chất mộc mạc ở miền đất Nam Bộ. Họ luôn luôn sống đúng với bản chất trong sạch, phóng khoáng, giàu tình nghĩa, bao dung và vị tha. Dù có lúc gặp tai nạn, họ phải gồng mình trải qua những biến cố trong đời. Chọn đề tài khá nhạy cảm và tuy không dễ viết, nhưng qua lối kể chuyện có duyên với ngôn ngữ đậm chất đời thường, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã nói được nhiều điều có ý nghĩa từ chuyện ngắn. Đau